Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập tại Vatican. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại các ngân hàng thực phẩm nuôi người nghèo đói. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về nhân đức hào phóng và công minh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Jerusalem, Đức cha William Somali, đại diện Đức Thượng Phụ Latin đặc trách vùng Jerusalem, hy vọng buổi cầu nguyện hòa bình lần tới cho Thánh Địa sẽ diễn ra tại Jerusalem. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 8 tháng 6 vừa qua, Đức cha Somali chào mừng biến cố lịch sử là buổi cầu nguyện tại Vatican của Đức Thánh Cha với hai vị Tổng thống Israel và Palestine. Ngài nói, sự kiện Đức Giáo Hoàng tụ họp được hai người đấu tranh, hai kẻ thù truyền thống lại như vậy thực là một phép lạ nhỏ. Đức cha Somali cũng nói rằng, tại Thánh Địa, tất cả các giáo xứ đã được mời gọi hiệp ý với buổi cầu nguyện ấy. Mỗi tôn giáo cầu nguyện, chúc tụng, xin tha thứ và cầu xin hòa bình, tự nó là một điều diệu kỳ. Có nhiều người hy vọng rằng phía tâm linh đã cứu phía chính trị vì chính trị đã thất bại. Ngoại trưởng Kerry của Mỹ không giải tỏa được tình trạng bế tắc trong cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Bây giờ chỉ có Chúa, đấng đã yêu cầu xin hòa bình cho Jerusalem như trong Thánh Vịnh 122. Đức cha Somali nhìn nhận rằng các tôn giáo cũng là thành phần của vấn đề. Jerusalem là thành bị tranh giành, là thành thánh đối với cả ba tôn giáo. Mỗi bên đều có thêm nhiều quyền, có sự bình đẳng hơn. Đức cha hy vọng kinh nguyện sẽ cứu được tình trạng này. Đức cha cũng tiết lộ rằng Đức Thánh Cha đã muốn mời hai vị tổng thống cầu nguyện tại Jerusalem nhưng không thành công. Ngài nói, tôi hy vọng lần tới, buổi cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra tại Jerusalem.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm cộng đồng Thánh Egidio ở Roma chiều Chủ nhật 15 tháng 6 tới đây và gặp gỡ người nghèo. Giáo sư Andrea Riccardi, 64 tuổi, sáng lập viên kiêm chủ tịch cộng đồng này đã loan báo như trên hôm 8 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói với giáo sư rằng đây sẽ là một cuộc viếng thăm thân hữu cầu nguyện và hy vọng. Cộng đồng Thánh Egidio do một nhóm thanh niên công giáo thành lập hồi tháng 5 năm 1968 như một tổ chức bác ái chuyên giúp đỡ những người di dân nghèo. Ngày nay, ngoài các hoạt động từ thiện bác ái, cộng đồng cũng mở rộng các hoạt động đại kết, đối thoại liên tôn, và làm trung gian giúp thương thuyết tái lập hòa bình tại những vùng có xung đột. Hiện nay có khoảng 60.000 thành viên của cộng đồng này hoạt động tại 70 nước trên thế giới, và có hai giám mục xuất thân từ cộng đồng Thánh Egidio, đó là Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, và Đức cha Matteo Leucci, Giám mục Phụ tá Giáo phận Roma.
Brussels, Ủy ban Giám mục Âu Châu gọi tắt là Comece lấy làm tiếc, vì Ủy ban Liên hiệp Âu Châu không chấp nhận sáng kiến bảo vệ sự sống con người. Sáng kiến tên là Một Người Trong Chúng Ta đã thu thập được 1.700.000 chữ ký, yêu cầu Liên hiệp Âu Châu soạn dự luật cấm dùng tiền của Liên hiệp để tài trợ những nghiên cứu có kèm theo sự hủy hoại các phôi thai người, như việc nghiên cứu các tế bào gốc rút từ phôi thai người. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Ủy ban Liên hiệp Âu Châu đã quyết định không đáp ứng sáng kiến nói trên và không đề ra dự luật về vấn đề này. Ủy ban Comece của các giám mục lấy làm tiếc vì quyết định trên đây và khẳng định rằng sáng kiến với 1.700.000 chữ ký là một phong trào quan trọng trong nền dân chủ, có sự tham gia của dân chúng. Cho đến nay, đây là sáng kiến nhân dân thành công nhất trong việc thu thập chữ ký tại Liên hiệp Âu Châu. Các giám mục Âu Châu tái khẳng định rằng, dùng công quỹ của Liên hiệp để tài trợ sáng kiến hủy hoại nhân mạng trong trứng nước là điều không thể chấp nhận được, đồng thời khẳng định rằng quyết định bác bỏ sáng kiến của Ủy ban Liên hiệp Âu Châu có thể làm suy yếu các sáng kiến của nhân dân, vốn là một phương thế đã được chủ định trong Hiệp ước Lisboa để lấp đầy lỗ hổng giữa các nhà lập pháp và các công dân mà họ đại diện. Ủy ban Comece được thành lập hồi năm 1980, gồm đại diện của các hội đồng giám mục thuộc 28 quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu. Vị chủ tịch hiện nay của Comece là Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Bên Đức.
Essen, Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục giáo phận Essen, Bắc Đức, kêu gọi các tín hữu tại nước này liên đới với dân chúng tại Cộng hòa Ukraine. Essen là nơi diễn ra các buổi lễ bế mạc chiến dịch lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức phát động. Cao điểm của chiến dịch này là cuộc lạc quyên tại tất cả các thánh đường công giáo trên toàn nước Đức Chúa Nhật mùng 8 tháng 6 vừa qua để tài trợ các dự án tái thiết mục vụ và xã hội ở các nước Đông Âu. Thánh lễ bế mạc chiến dịch được cử hành tại nhà thờ chính tòa thánh Lugerus của giáo phận Essen. Tuyên bố với giới báo chí hôm 6 tháng 6 vừa qua tại Essen, Đức cha Overbeck nói đến tình trạng khó khăn tại Ukraine với các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và các thành phần phò Nga đòi ly khai ở miền đông nước này. Đức cha nói, các biến cố trong những tháng gần đây tại Ukraine một lần nữa đang đề ra những thách đố đối với giáo hội công giáo tại Đức và đặc biệt là tổ chức Renovabis chuyên trợ giúp Đông Âu. Phát biểu trong cuộc họp báo cho Andriy Vaskovits, chủ tịch tổ chức Caritas của giáo hội công giáo Đông Phương Ukraine cho biết, một trong những công tác chính của Caritas tại nước này là đón tiếp và trợ giúp những người Ukraine tị nạn từ miền Crimea và miền đông nước này. Hiện nay có 15.000 người tị nạn từ Crimea bị Nga sáp nhập và 30.000 người khác bỏ gia cư ở miền đông Ukraine đi lánh nạn tại các nơi khác. Con số này có nguy cơ gia tăng. Cha Vaskovits nói, dân Ukraine muốn hòa bình và các giá trị Âu Châu như tự do và dân chủ. Thay vì dùng toàn lực để đối phó với các vấn đề xã hội, hiện nay họ bị Nga đòi buộc phải dùng tiền bạc và năng lực vào các hoạt động quân sự để bảo vệ an ninh của đất nước. Linh mục Stephen Dachman, giám đốc điều hành tổ chức Renovabis, nói rằng 25 năm sau khi bức tường chia cách Đông và Tây Âu sụp đổ, cuộc cách mạng tại nhiều nơi vẫn chưa hoàn tất. Vấn đề chính là nạn nghèo đói, thiếu nhà ở và tham nhũng. Ngoài ra, sự giải phóng khỏi những cưỡng bách của chế độ cộng sản không đưa tới tự do và công bằng ở mọi nơi.
Minsk, các giám mục công giáo và chính thống thuộc hơn 20 nước Âu Châu tái bày tỏ ý chí bảo vệ các giá trị Kitô tại đại lục này. Trong sứ điệp chung kết công bố hôm 6 tháng 6 vừa qua sau 4 ngày nhóm họp tại thành phố Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga, diễn đàn công giáo và chính thống Âu Châu tuyên bố gia tăng cộng tác với nhau để bảo vệ các giá trị Kitô. Tuyên ngôn có đoạn viết, trong tư cách là các mục tử, chúng tôi muốn trình bày trong công luận những điều tốt nhất trong nền luân lý đạo đức của chúng tôi, trình bày cho dân chúng, các chính phủ và các tổ chức Âu Châu. Trong những ngày họp, diễn đàn gồm 12 vị đại diện công giáo và 12 vị đại diện của giáo hội chính thống Âu Châu đã phát triển các lập trường chung về các vấn đề xã hội và luân lý tại Âu Châu, trong đó có những vấn đề như án tử hình vẫn còn được áp dụng tại Bạch Nga. Đức cha Tadeusz Kondrujewicz, Tổng giám mục giáo phận Minsk-Mohilev cho biết, các giáo hội Kitô tại đây có cùng một lập trường và cố gắng yêu cầu chính quyền bãi bỏ án tử hình như tại các nước Âu Châu khác, đã có một số sáng kiến về vấn đề này được đề ra. Chủ đề diễn đàn vừa qua tại thành phố Minsk là tôn giáo và sự khác biệt văn hóa, những đòi hỏi đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Hai vị đồng chủ tọa là Đức Hồng Y Peter Elder, người Hungary, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, và Đức Tổng Giám mục Gennadios thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ngày khai mạc, mọi người đã nghe đọc sứ điệp của Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến các tham dự viên. Qua đó, Ngài khích lệ các tín hữu Kitô Âu Châu bảo vệ các giá trị Kitô và dấn thân bênh vực tự do tôn giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật buổi cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập tại Vatican.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 6 vừa qua là một ngày lịch sử trong hơn 60 năm chiến tranh giữa người Israel và Palestine. Lần đầu tiên hai vị tổng thống của hai dân tộc này gặp gỡ nhau trong một buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, Trung Đông và Thế Giới. Cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình này diễn ra theo lời mời của Đức Thánh Cha Francisco ngày 25 tháng 5 năm nay trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Bethlehem, bên Palestine và tại Tel Aviv của Israel. Hai tổng thống Shimon Peres và Mahmoud Abbas, cũng gọi là Abu Mazen, đã nhận lời mời và Đức Thánh Cha cũng mời Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là vị đứng đầu các thượng phụ chính thống. Đức Thượng phụ Bartholomaios, tức là Bartolomeo, có mặt tại Vatican từ chiều thứ Bảy mùng 7 tháng 6, còn hai vị tổng thống đã đến Vatican Chủ nhật và được Đức Thánh Cha tiếp và hội kiến riêng tại nhà trọ Thánh Marta nơi Ngài cư ngụ. Lúc gần 7 giờ, Đức Thượng phụ đã đến chào hai vị tổng thống và cả bốn vị cùng đi xe minibus ra sân có hình tam giác trong vườn Vatican, cạnh trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh và Bảo tàng Viện Vatican. Sân cỏ có hai hàng cây cao ở hai bên. Tại đây đã có ba phái đoàn của hai vị tổng thống và của Đức Thánh Cha chờ sẵn, mỗi đoàn gồm từ 15 đến 20 vị. Trong số 20 vị thuộc đoàn của Đức Thánh Cha, ngoài Đức Thượng phụ Bartholomaios là khách mời, còn có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, các vị Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đối thoại Liên tôn, Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương và Cha Pitsabala bề chuyên dòng Francisco tại Thánh Địa, cũng là người phối hợp chính của buổi cầu nguyện này. Ngoài ra có một ban nhạc gồm 5 người, một số là người Do Thái, chơi các nhạc khí giúp suy niệm giữa các bài đọc và các lời khẩn cầu hòa bình. Chương trình cầu nguyện diễn ra lần lượt theo thứ tự do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, với phần âm nhạc, kinh nguyện, suy tư và khẩn cầu hòa bình. Cả ba đều theo cùng một cơ cấu, trước tiên là ca ngợi Thiên Chúa, đấng sáng tạo và ban cho con người công trình tạo dựng của Ngài, tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa. Tiếp đến là lời khẩn cầu ơn tha thứ vì những tội chống lại Thiên Chúa và tha nhân. Ta không cư xử với nhau như anh chị em, con của cùng một cha. Và sau cùng là khẩn cầu Thiên Chúa ban bình an cho Thánh Địa, Trung Đông và Thế Giới.
Trong phần cuối, hai vị tổng thống lần lượt lên tiếng và nói lên những lời nguyện cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình. Tổng thống Shimon Peres gọi việc Đức Thánh Cha Francisco mời gọi thực hiện buổi khẩn cầu hòa bình này là một lời mời đặc biệt, và ông nói với Đức Thánh Cha: "Trong cuộc viếng thăm lịch sử của Ngài tại Thánh Địa, Ngài đã làm cho chúng tôi cảm động vì tâm hồn nồng nhiệt, các ý hướng chân thành, sự khiêm tốn và nhã nhặn. Ngài đã đánh động tâm hồn dân chúng, không phân biệt tín ngưỡng và quốc tịch. Ngài như một người xây dựng những nhịp cầu huynh đệ và hòa bình. Tất cả chúng tôi đều cần những gợi hứng của Ngài. Và Tổng thống nói thêm rằng, khi tôi còn là một thiếu niên 9 tuổi, tôi đã nhớ đến chiến tranh. Không bao giờ nữa, không bao giờ nữa. Tổng thống Abu Mazen trong lời phát biểu cũng cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì lời mời và cuộc viếng thăm mới đây của Ngài tại Thánh Địa, đặc biệt là tại Thành Thánh Jerusalem và Bethlehem của chúng tôi. Và Tổng thống dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện, xin cho sự thật, hòa bình và công lý được thể hiện tại quê hương Palestine của con, trong vùng và trên toàn thế giới. Lạy Chúa, con khẩn cầu, xin Chúa làm cho tương lai dân tộc chúng con được thịnh vượng và đầy hứa hẹn với tự do của một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Lạy Chúa, xin ban cho vùng chúng con và dân tộc trong vùng này được an ninh, được cứu thoát và được ổn định. Xin Chúa cứu Thành Thánh Jerusalem được chúc phúc của chúng con. Tổng thống cũng nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Nếu hòa bình được thực hiện tại Jerusalem, thì hòa bình cũng sẽ được chứng thực trên toàn thế giới. Về phần Đức Thánh Cha trong bài phát biểu và kinh nguyện, Ngài nói:
Signore Presidente, Santità, Fratelli e Sorelle, con grande gioia vi saluto e desidero offrire a voi e alle distinte delegazioni che vi accompagnano.
Kính thưa hai vị Tổng thống, Đức Thượng Phụ và anh chị em, tôi rất vui mừng chào quý vị và tôi đáp lại quý vị cũng như các phái đoàn tháp tùng quý vị sự tiếp đón nồng nhiệt mà quý vị đã dành cho tôi trong cuộc hành hương mới đây tại Thánh Địa. Tôi thành tâm cảm ơn quý vị đã nhận lời mời đến đây để cùng nhau khẩn cầu Thiên Chúa hồng ân hòa bình. Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ này là một con đường tìm kiếm những gì nối kết để vượt thắng những gì gây chia rẽ. Và tôi cảm ơn Đức Thượng Phụ Bartolomeo, người anh đáng kính đã đến đây để cùng với tôi đón tiếp các vị khách quý này. Sự tham dự của Đức Thượng Phụ là một món quà lớn, một sự nâng đỡ quý giá, và là chứng tá về con đường mà chúng ta đang thực hiện với tư cách là Kitô hữu để tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn. Thưa nhị vị Tổng thống, sự hiện diện của quý vị là một dấu chỉ lớn nói lên tình huynh đệ quý vị đang thực thi trong tư cách là con cháu Abraham và biểu lộ cụ thể lòng tín thác nơi Thiên Chúa là chủ tể của lịch sử. Ngày hôm nay, Chúa đang nhìn chúng ta như anh em với nhau và ước muốn dẫn đưa chúng ta trên con đường của Ngài. Cuộc gặp gỡ này của chúng ta khẩn cầu hòa bình cho Thánh Địa, Trung Đông và toàn thế giới, được tháp tùng bằng lời cầu nguyện của rất nhiều người thuộc các nền văn hóa, tổ quốc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau. Những người đã cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này và giờ đây họ liên kết với chúng ta trong cùng một lời khẩn cầu. Đây là một cuộc gặp gỡ đáp ứng ước muốn nồng nhiệt của bao nhiêu người đang khao khát hòa bình và mơ ước một thế giới, trong đó mọi người nam nữ có thể sống như anh chị em với nhau, chứ không phải như đối thủ hoặc kẻ thù. Kính thưa nhị vị Tổng thống, thế giới là một gia sản mà chúng ta đã nhận lãnh từ tiền nhân. Đúng vậy, nhưng đó cũng là một của mượn của con cá cháu chúng ta. Những người con đã mỏi mệt và kiệt lực vì những cuộc xung đột và mong ước đạt tới bình minh hòa bình. Những người con đang yêu cầu chúng ta phá đổ những bức tường thù hận và tiến bước trên con đường đối thoại và hòa bình để tình thương và tình thân hữu chiến thắng. Nhiều người, rất tiếc là quá nhiều người con ấy, đã ngã gục như nạn nhân vô tội của chiến tranh và bạo lực. Họ như những cây đầy sức sống bị nhổ bỏ. Nghĩa vụ của chúng ta là làm sao để sự hy sinh của họ không vô ích. Việc tưởng niệm họ đổ tràn trong lòng chúng ta, lòng can đảm hòa bình, sức mạnh kiên trì trong đối thoại với bất kỳ giá nào, sự kiên nhẫn kết dệt mỗi ngày những đường chỉ ngày càng vững mạnh để dệt lên một cuộc sống chung hòa bình trong sự tôn trọng nhau và an bình, để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho mọi người. Lịch sử dạy chúng ta rằng, sức riêng của chúng ta vẫn không đủ. Hơn một lần chúng ta tiến đến gần hòa bình, nhưng ma quỷ bằng nhiều phương thế đã ngăn cản được hòa bình. Vì thế chúng ta ở đây là vì chúng ta biết và tin rằng chúng ta cần ơn phù trợ của Thiên Chúa. Chúng ta không từ khước trách nhiệm của mình, nhưng chúng ta cầu khẩn Thiên Chúa như một hành vi trách nhiệm tối cao, đứng trước lương tâm chúng ta và trước dân tộc chúng ta. Chúng ta đã nghe một lời kêu gọi và chúng ta phải đáp lại. Lời kêu gọi phá vỡ cái vòng luẩn quẩn bạo lực và oán thù, phá vỡ nó bằng một lời duy nhất, đó là lời người anh em. Nhưng để nói lời này, tất cả chúng ta phải hướng cái nhìn lên trời, nhìn nhận mình là con cái của người cha duy nhất. Trong thánh linh của Chúa Giêsu Kitô, tôi dâng lên Chúa Cha, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, người con của Thánh Địa và là mẹ chúng ta. Và Đức Thánh Cha dâng lời khẩn nguyện.
Signore, Dio di pace, ascolta la nostra supplica. Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti.
Lạy Thiên Chúa hòa bình, xin lắng nghe lời khẩn nguyện của chúng con. Bao nhiêu lần và trong bao nhiêu năm, chúng con đã cố gắng giải quyết các cuộc xung đột bằng sức riêng của chúng con và kể cả bằng võ khí. Bao nhiêu thời điểm đố kỵ và tăm tối, bao nhiêu máu đã đổ ra, bao nhiêu sinh mạng bị đốn ngã, bao nhiêu hy vọng bị chôn vùi. Nhưng những nỗ lực của chúng con vô ích. Giờ đây, lạy Chúa xin giúp chúng con, xin ban hòa bình cho chúng con, xin dạy chúng con hòa bình, xin Chúa hướng dẫn chúng con tiến về hòa bình. Xin mở mắt và tâm trí chúng con và ban cho chúng con niềm can đảm nói rằng không bao giờ chiến tranh nữa. Với chiến tranh tất cả bị hủy hoại. Xin đổ tràn trong chúng con lòng can đảm thực thi những cử chỉ cụ thể để kiến tạo hòa bình. Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham và của các ngôn sứ, Thiên Chúa tình yêu đấng đã tạo dựng chúng con và kêu gọi chúng con sống với nhau như anh em. Xin ban cho chúng con khả năng từ nhân nhìn mọi anh chị em chúng con gặp trên đường. Xin làm cho chúng con sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu của các công dân chúng con, yêu cầu chúng con biến các võ khí của mình thành những dụng cụ hòa bình, biến sự sợ hãi thành tín nhiệm và những căng thẳng của chúng con thành tha thứ. Xin giữ cho ngọn lửa hy vọng trong chúng con được luôn cháy sáng để kiên nhẫn bình chí thực hiện những chọn lựa đối thoại và hòa giải, để hòa bình sau cùng được chiến thắng. Và từ tâm lòng mỗi người ước gì những lời này bị khai trừ, chia rẽ, oán thù, chiến tranh. Lạy Chúa xin giải giáo miệng lưỡi và đôi tay chúng con, xin đổi mới tâm trí chúng con để lời làm cho chúng con gặp gỡ nhau luôn luôn là lời anh em, và lối sống của chúng con trở thành Shalom, hòa bình, Salam, Amen. Cuối buổi cử hành dài một tiếng rưỡi, Đức Thánh Cha, hai Tổng thống và Đức Thượng Phụ đứng cạnh nhau và các phái đoàn tiến qua để chào các vị. Bốn vị cũng cùng nhau trồng một cây ô liu để lưu niệm trước khi tiến vào trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh cạnh đó để gặp gỡ riêng.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập tại Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại các ngân hàng thực phẩm nuôi người nghèo đói.
Ngày còn sống, chân phước mẹ Teresa Calcutta thường nói: "Tôi không bất mãn khi thấy có người giàu và kẻ cùng khổ, nhưng tôi bất mãn khi thấy sự phung phí." Ngay cả giữa thế giới Tây Âu hoa lệ hào nhoáng ngày nay, vẫn còn bao nhiêu người phải ăn nhờ ở đậu, nhất là trong thời buổi khủng hoảng kéo dài này. Trong cùng lúc đó, các kỹ nghệ thực phẩm hàng ngày phải đổ tháo, phế thải hàng chục tấn thực phẩm vẫn còn dùng được để giữ giá thị trường hay vì gần hết hạn. Theo ước lượng của các giới chuyên viên kinh tế, số thực phẩm bị thải hồi ấy lên đến 10% tổng lượng thực phẩm con người ngày nay sản xuất được, và rất thường khi số lượng thực phẩm khổng lồ này bị đem đi đổ bỏ không thương tiếc vì việc bảo quản chúng bao gồm những phí tổn lớn hơn giá trị thực của chúng khá nhiều. Thực tại phung phí này đã làm cho nhiều người bất mãn và quyết tìm một phương thế giải quyết. Cách đây khoảng 50 năm, tức là vào giữa thập niên 60, tại Phoenix bên Hoa Kỳ, một người Mỹ là ông John Van Hengen đã nghĩ ra việc thành lập một ngân hàng lấy tên là St. Mary Food Bank, ngân hàng thực phẩm của Thánh nữ Maria. Ngân hàng này bắt liên lạc với tất cả các hàng quán, tiệm ăn và siêu thị trong vùng, xin nhận lãnh tất cả các loại thực phẩm họ không bán kịp hoặc không tiêu thụ nữa để phân phối cho người nghèo khổ. Lúc ban đầu, ngân hàng này chỉ là một tổ chức gồm những người tự nguyện phục vụ, nhưng rồi đã lớn nhanh, lớn mạnh, và sáng kiến này lan tràn ra khỏi bờ cõi Hoa Kỳ, sang đến các nước Âu Châu. Trước hết tại Tây Ban Nha, rồi đến Pháp, Ý, vân vân. Ngân hàng thực phẩm đã du nhập vào Italia dạo cuối thập niên 80 do hai nhân vật hoạt động trong hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau. Đó là ông Danilo Fossati, chủ hãng kỹ nghệ thực phẩm Stark nổi tiếng tại Ý hồi đó, và người kia là cha Luigi Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng. Cả hai đã quen biết với ngân hàng thực phẩm tại Tây Ban Nha và đã đồng ý thành lập một cơ cấu tương tự tại Italia. Ông Fossati đóng góp những ngân khoản đầu tiên và dùng uy tín rất lớn trong thương trường của mình để giúp ngân hàng thực phẩm Italia dọ dẫm những bước đầu tiên. Còn cha Giussani thì tìm người cộng tác. May mắn, ngân hàng kiếm được trụ sở đầu tiên, một nhà kho lớn tại Meda, cho thuê với giá tượng trưng thật rẻ. Trong số rất ít các cộng sự viên tự nguyện tiên khởi, có tiến sĩ kinh tế Marco Lucchini, lúc ấy điều khiển ban giám đốc của một chuỗi siêu thị lớn. Sau này, chính tiến sĩ Lucchini trở thành phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của ngân hàng thực phẩm này. Đường lối hoạt động của ngân hàng ngày nay là bố trí hoạt động tương trợ bác ái với những tiêu chuẩn kinh doanh cao cấp. Tiến sĩ Lucchini mô tả sơ lược hoạt động của ngân hàng như sau. Trước hết, chúng tôi liên lạc với các tổ chức mà chúng tôi có thể trợ giúp, chẳng hạn như các nhà ăn miễn phí dành cho người nghèo, các cộng đoàn hay các cơ cấu tương trợ v.v. để tìm hiểu về nhu cầu của họ. Sau đó, chúng tôi liên lạc với các hãng sản xuất thực phẩm và các siêu thị, trình bày chương trình hoạt động của chúng tôi. Đó là, chúng tôi sẽ đảm nhận việc vận chuyển số phẩm vật thặng dư còn có thể dùng được mà họ muốn đổ bỏ đi để phân phối cho người nghèo. Dĩ nhiên, chúng tôi không nhận những phẩm vật đã quá hạn hay hư thối, vì chúng tôi muốn tôn trọng tuyệt đối phẩm giá của con người, nhất là những người nghèo. Hoạt động của chúng tôi có lợi cho cả hai bên, phía cho thì tránh được phí tổn tồn kho hay vận chuyển hàng hóa đến chỗ thiêu hủy, còn chúng tôi thì chúng tôi có phương tiện để làm việc thiện. Quý vị có biết là giá của một chiếc bánh ngọt bán trong tiệm còn thấp hơn là phí tổn để thiêu hủy chiếc bánh ngọt đó nếu bị ế hay không? Tiến sĩ Lucchini cho biết vào thời kỳ đầu, không phải là ai ai cũng hiểu được đường lối hoạt động của ngân hàng thực phẩm. Họ nghĩ rằng đơn sơ là ngân hàng xin đồ để làm quà cho người nghèo mà thôi. Tiến sĩ nói, quý vị có biết món hàng đầu tiên mà người ta cho chúng tôi là gì không? Đó là các thùng rượu giúp tiêu hóa do một hãng chuyên đóng thùng quà Giáng sinh gửi cho. Nhưng về sau, cơ cấu của tổ chức bắt đầu hoạt động tốt, cũng như các xưởng sản xuất của hãng Star cũng đổ đồ thặng dư về cho chúng tôi. Nhà kho đầu tiên ở Meda chẳng bao lâu đã đầy ắp. Bảng kết toán cuối năm hoạt động đầu tiên cho thấy chúng tôi đã thu thập và phân phối 50 tấn thực phẩm, một con số thật đáng kể vào lúc ấy, nhưng chẳng thấm vào đâu so với ngày nay. Ngày nay, ngân hàng thực phẩm Italia có hai trung tâm tiếp thu, một cho miền Bắc Ý và một cho miền Nam Ý. Với hơn 16 ủy ban địa phương, ngân hàng thu thập được hơn 30.000 tấn thực phẩm mỗi năm. Số lượng thực phẩm khổng lồ này được phân phối cho hơn 4.000 cơ cấu tương trợ, giúp hơn 700.000 người nghèo khổ thiếu thốn. Một trong những hoạt động thường được ngân hàng tổ chức là ngày quyên góp thực phẩm. Trong ngày ấy, nhân viên thiện nguyện của ngân hàng sẽ túc trực trước các siêu thị trên toàn lãnh thổ Italia, mời gọi trên 3 triệu khách hàng của các siêu thị ấy đóng góp tự nguyện để hỗ trợ cho hoạt động của ngân hàng. Bình quân thì ngày quyên góp thực phẩm ấy thu được khoảng trên 3.100 tấn thực phẩm đủ loại cho hoạt động của hội. Để như cha Mauro Insoli, từng là chủ tịch ngân hàng thực phẩm nói, tuy không có kỳ vọng giải quyết được nạn nghèo đói, nhưng đủ để thực hiện một chương trình chia sẻ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về nhân đức hào phóng và công minh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay, chúng ta kết thúc các nhân đức có liên hệ tới đức công bình với hai nhân đức cuối cùng là hào phóng và công minh. Hào phóng, bản chất, chúng tôi dùng cái từ hào phóng để dịch liberalitas trong tiếng Latin, cũng có thể gọi là quảng đại, rộng rãi trong việc ban phát. Đức công bình buộc chúng ta phải trả cho người khác điều mà mình mắc nợ với họ. Còn đức hào phóng hay quảng đại thì không dừng lại ở nghĩa vụ chặt chẽ mà còn mở rộng lòng đến người khác. Điều này giả thiết rằng mình không quá báo víu vào tài sản nhưng mà biết chia sẻ cho người khác. Cũng nên biết là nhân đức này không chỉ dành cho những đại gia dư tiền dư của, nó cũng có thể hiện hữu nơi một người nghèo nhưng sẵn sàng nhường cơm xẻ áo cho đồng loại. Ngoài ra, nhân đức quảng đại không chỉ được thực thi đối với người quen biết mà cả đối với người xa lạ nữa. Những tật xấu. Đức hào phóng đứng giữa hai tật xấu là tham lam và hoang phí. Tham lam là tật xấu do bất cập. Nói đúng ra trong tiếng Latin avaricia vừa có nghĩa là tham lam, vừa có nghĩa là keo kiệt hà tiện. Tham lam là một tật xấu khi ham muốn chiếm hữu tài sản quá mức độ cần thiết và được xếp vào một trong 7 mũi tội đầu. Keo kiệt là bo bo nắm giữ tài sản, không quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Đối lại, hoang phí là tiêu xài tiền của quá mức độ cần thiết xét về thời gian, nơi chốn và người nhận. Như vậy, hoang phí và tham lam đối nghịch với nhau giống như là giữa thái quá và bất cập, tùy theo khía cạnh được xét đến. Xét về sự ham muốn tài sản, kẻ tham lam thì thái quá, còn người hoang phí thì bất cập. Còn xét về sự phân phát tài sản, kẻ tham lam thì bất cập, còn người hoang phí thì thái quá. Thánh Thomas đã đưa ra một sự so sánh thật thú vị giữa hai nét xấu này với nhau. Theo ý kiến của Ngài, hoang phí đỡ tệ hại hơn là tham lam vì ba lý do sau đây. Một, tham lam đối với nhân đức hào phóng hơn, xét về nhân đức này hướng đến việc cho đi hơn là giữ lại. Hai, hoang phí thì có lợi cho người khác, còn tham lam thì chẳng giúp để chỉ cho ai, kể cả cho chính bản thân mình, bởi vì đôi khi họ tích trữ tiền của quá độ đến nó không dám tiêu dùng cho chính bản thân. Ba, hoang phí dễ chữa hơn, hoặc là tại vì càng về già người ta càng bớt hoang phí, hoặc là vì hoang phí quá thì cạn kiệt cho nên không thể tiếp tục mãi như vậy. Tật tham lam thì thật là khó trị. Đức công minh. Công minh là nhân đức cuối cùng trong số những nhân đức họ hàng với đức công bình. Nó được gọi trong tiếng Hy Lạp là epikeia và chủ sáng tức là tên là equitas. Bản chất của nó là tìm cách thực hiện công bình vượt lên trên pháp luật. Thật vậy, pháp luật tự nó được ban hành nhằm thiết lập công lý. Nhưng có lúc để đạt được công lý, ta buộc phải vượt qua chữ viết và tìm hiểu mục tiêu hay là tinh thần của bản luật. Nhân đức này được Aristotle nói tới và áp dụng cách riêng cho việc thi hành pháp luật. Trên nguyên tắc, khi phán quyết, thẩm phán phải dựa trên bản văn pháp luật. Tuy nhiên, đôi khi việc áp dụng luật lệ sẽ gây ra một sự bất công thay vì thực hiện công lý. Lý do bởi vì khi soạn thảo luật pháp, nhà cầm quyền chỉ xét đến những hoàn cảnh tổng quát, chứ không thể nào lường được hết mọi tình tiết cụ thể. Do đó, đôi khi khi gặp phải một trường hợp cụ thể, trong đó việc áp dụng cứng nhắc bản luật sẽ gây ra bất công. Trong trường hợp này, cần phải vượt qua chữ viết của luật pháp và nhắm tới mục tiêu của luật pháp là công lý. Điều này được áp dụng không những ở các tòa án mà cả trong đời sống thường nhật nữa. Khi đương đầu, một bên là luật, luật luân lý hay luật thiết định, và bên kia là tình huống phức tạp. Một thí dụ thường được trưng dẫn là, theo luật luân lý, tôi phải trả lại đồ vật cho sở hữu chủ. Nhưng hiện thời, tôi đang giữ lại một khẩu súng của một người khùng. Nếu hắn ta tìm được khẩu súng, thì hắn sẽ giết người. Vì thế, tôi không được phép trả khẩu súng cho hắn. Thoạt tiên, tôi có thể bị cáo buộc là phạm tội ăn cắp. Nhưng mà trên thực tế, tôi đang tìm cách để mà tránh xảy ra nhiều sự bất công khác. Đức công minh có thể được xếp trong hàng ngũ những nhân đức họ hàng với đức khôn ngoan bởi vì liên quan tới sự phán đoán, hoặc có thể được xếp trong hàng ngũ những nhân đức họ hàng với đức công bình bởi vì liên quan đến việc thực hiện công lý. Kết luận. Đến đây chúng tôi tạm kết thúc đức công bình với một vài nhận xét về tính thời sự của nó. Các triết gia Hy Lạp đều đề cao nhân đức công bình bởi vì nó liên quan đến sự hoàn thiện đời sống xã hội. Còn các nhân đức khác như là can đảm tiết độ chỉ liên quan đến sự hoàn thiện bản thân. Kitô giáo đã mở rộng nhãn giới của đức công bình ít là ở hai điểm sau đây. Một, đức công bình được xét trong tương quan với Thiên Chúa nữa, mà ta gọi là công chính. Hai, mối tương quan với tha nhân được điều hành không những nhờ đức công bình mà còn nhờ đức bác ái nữa. Trong quá khứ, thần học Kitô giáo phân biệt ranh giới giữa công bình và bác ái. Ngày nay, trên nguyên tắc, sự phân biệt ấy vẫn còn được phải duy trì. Nhưng mà trên thực tế, để xây dựng một trật tự xã hội mới, hai nhân đức cần phải được liên kết chặt chẽ với nhau. Thánh Giáo Hoàng John 23 đã chủ trương rằng, một xã hội lý tưởng cần tới bốn cột trụ: chân lý, công bình, tình thương, tự do. Thánh Giáo Hoàng John Paul II đề nghị thì muốn nối kết công bình với liên đới. Và tất cả các ngài đều mong muốn nhắm đến một nền văn minh của tình thương. Đây là một thuật ngữ của Đức Phao Đô Đệ Lục. Người cũng sáng chế ra những thuật ngữ tương đương chẳng hạn như là bác ái xã hội hoặc bác ái chính trị. Đó là nó trên bình diện tự nhiên. Còn trên bình diện siêu nhiên, Thánh Thomas kết thúc khảo luận về đức công bình với việc liên kết với ơn sùng hiếu của Thánh Linh. Ơn sùng hiếu được Thánh Linh ban cho chúng ta để chúng ta sống tình con thảo với Thiên Chúa và đối xử với đồng loại như là những anh chị em vì là con cái của cùng một cha trên trời. Như chúng ta đã thấy trước đây, đứng hàng đầu các nhân đức có họ hàng với đức công bình, Thánh Thomas liệt kê đến đức thờ phượng rồi đến đức hiếu thảo. Cả hai nhân đức này giúp chúng ta biết cư xử hợp với tư cách là thụ tạo đối với đấng tạo hóa qua hành vi thờ phượng, và với tư cách của con cái đối với kẻ đã sinh thành dưỡng dục ta. Giữa hai nhân đức đó có những điểm tương tự với nhau, xét vì bắt nguồn từ tâm tình biết ơn đối với những ai đã ban cho chúng ta sự hiện hữu. Nhờ đức tin và biết thích rửa tội, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Ngài không chỉ muốn coi chúng ta như là thụ tạo mà còn như là con cái, bởi vì đã được kết nạp vào thân thể của Đức Kitô là con yêu dấu của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta cũng giống như yêu thương người con yêu dấu của Ngài. Ngài cũng muốn chúng ta sống trước mặt Ngài như là con cái chứ không như nô lệ. Để được như vậy, Ngài đã ban cho Thánh chúng ta Thánh Linh, ngõ hầu chúng ta thốt lên Abba Cha ơi. Chân lý này được Thánh Phaolô nói đến ở nhiều nơi, chẳng hạn như là trong thư gửi Roma chương 8. Phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không nhận lãnh thần khí khi anh em trở nên nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Nhờ ân huệ này, không những chúng ta sống như con cái hiếu thảo với cha, đặc biệt qua lòng tín thác, mà còn đối xử với nhau như là những anh chị em. Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Thư gửi Galat chương 3 câu 26 và 28. Thật vậy, tất cả chúng ta đều là gia nhân người nhà của Thiên Chúa. Ê-phê-sô 2:19. Nói chung, tâm tình hiếu thảo này chi phối toàn thể đời sống của người Kitô hữu, từ tư tưởng và tâm tình cho đến lời nói việc làm. Tuy nhiên, dựa theo ý nghĩa của từ pietas trong tiếng Latin, tâm tình hiếu thảo này được bộc lộ một cách đặc biệt trong việc cầu nguyện. Pietas có nghĩa là lòng đạo đức, và qua lòng trắc ẩn đối với người khốn cùng, xót xa cho những khổ đau của họ với tâm tình giống như của người cha đối với các con bất hạnh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Jerusalem, Đức cha William Somali, đại diện Đức Thượng Phụ Latin, đặc trách vùng Jerusalem, hy vọng là buổi cầu nguyện hòa bình lần tới cho Thánh Địa sẽ diễn ra tại Jerusalem. Essen, Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục giáo phận Essen, Bắc Đức, kêu gọi các tín hữu tại nước này liên đới với dân chúng tại Cộng hòa Ukraine. Minsk, các giám mục công giáo và chính thống thuộc hơn 20 nước Âu Châu tái bày tỏ ý chí bảo vệ các giá trị Kitô tại đại lục này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.